Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 4 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hai trận động đất ở Nhật giết chết 41 người, còn khoảng 100 người còn bị mắc kẹt trong các đống đổ nát. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đến Trung Đông để bàn về cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Và Đức Giáo Hoàng đang đưa 12 người Hồi giáo tị nạn trên đảo Lesbos về Roma sau khi Ngài đến thăm hòn đảo của Hy Lạp.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các nhân viên cứu hộ ở Nhật đang ra sức chống chọi với thời tiết xấu để tìm cách giải cứu khoảng 100 người bị mắc kẹt hoặc bị chôn vùi tại những ngôi nhà bị sập sau hai trận động đất mạnh. Hàng vạn cảnh sát, nhân viên y tế, nhân viên cứu hỏa và binh lính đang tham gia nỗ lực cứu hộ và phục hồi. Những nỗ lực này bị cản trở bởi gió lớn và mưa. Truyền thông Nhật Bản cho biết số tử vong của hai trận động đất đã lên tới 41 người và có gần 2.000 người khác bị thương. Cơ quan khí tượng Nhật cho biết trận động đất hôm thứ Bảy có cường độ 7.0 với một cơn hậu chấn 5.4. Những cơn hậu chấn tiếp tục gây chấn động trong khu vực với hơn 140 cơn hậu chấn được ghi nhận sau trận động đất hôm thứ Năm. Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe đã tỏ ý lo ngại là mưa to và gió lớn hôm nay có thể gây cản trở cho nỗ lực cứu hộ trên đảo Kyushu là nơi gánh chịu hầu hết những sự thiệt hại. Một số tòa nhà đã bị sập sau cơn địa chấn ngày hôm nay, kể cả một cư xá đại học trong đó có hai sinh viên bị thiệt mạng. Chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga cho đài truyền hình CNN biết rằng có ít nhất 23 người bị chôn vùi trong các tòa nhà bị sập. Ông nói khoảng 1.500 người bị thương, trong đó có 80 người bị thương nặng. Những cơn địa chấn cũng gây ra một đất sạt lở trên đảo Kyushu làm cho nhà cửa bị cuốn trôi và một xa lộ bị cắt đứt. Một chiếc cầu dẫn tới làng Miyaso đã bị... Hello quý vị. Một xa lộ bị cắt đứt, một chiếc cầu dẫn tới làng Minamiaso bị phá hủy và việc này có thể gây cản trở cho những nỗ lực nhằm đưa vật phẩm cứu trợ tới một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Đền thờ cổ Aso được xây cách nay hơn 1.700 năm, bị hư hại nặng. Một số tòa nhà và một cổng thành có tên là cổng Anh Đào bị sập hoàn toàn. Một núi lửa hoạt động trong khu vực cũng đã phun trào lần đầu tiên trong vòng một tháng và hiện chưa rõ vụ phun trào này có liên hệ với những vụ động đất hay không. Thủ tướng Abe đã định tới thăm khu vực bị tác động nặng nhất sau trận động đất lần thứ nhất, nhưng ông hủy bỏ kế hoạch đó sau khi xảy ra vụ động đất thứ nhì. Ông đã ra lệnh điều động thêm binh sĩ tới khu vực lâm nạn để tập trung toàn bộ năng lực của chính phủ vào các hoạt động cứu hộ, di tản và cứu sống mạng người. Phát ngôn viên chính phủ Yoshihide Suga nói rằng không có sự bất thường nào được ghi nhận tại các cơ sở hạt nhân ở gần đó. Tâm chấn của trận động đất thứ nhất nằm cách nhà máy điện hạt nhân duy nhất còn hoạt động ở Nhật khoảng 120 km về hướng đông bắc. Hầu hết các lò phản ứng hạt nhân khác của Nhật tiếp tục ngừng hoạt động sau khi trận động đất 9.0 năm 2011 làm bùng ra một trận sóng thần khổng lồ. The Voice of America, VOA. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter vừa tới thủ đô Abu Dhabi của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập để bắt đầu chuyến công du Trung Đông nhằm thảo luận về việc chống nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Ông Carter hôm nay đã đi thăm căn cứ không quân Al-Dafra là nơi ông nghe những bài thuyết trình của đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc và các giới chức quân sự của Mỹ. Liên minh do Mỹ lãnh đạo dùng căn cứ này để thực hiện những vụ không kích chống nhà nước Hồi giáo và tiến hành những phi vụ trinh sát và thu thập tình báo. Ông Carter cũng sẽ họp với các nhà lãnh đạo quốc phòng của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama cũng sẽ đến Riyadh để cùng với Bộ trưởng Carter yêu cầu các nhà lãnh đạo GCC đóng góp tiền bạc để tái thiết những khu vực ở Iraq bị tàn phá trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Đức Giáo Hoàng Francisco đang đưa 12 người Syria tị nạn tới Roma sau khi thực hiện một chuyến viếng thăm tới đảo Lesbos của Hy Lạp trong một thời gian ngắn. Văn phòng Tòa Thánh ngày hôm nay xác nhận là 3 gia đình Hồi giáo trong đó có 6 em bé sẽ được trú ngụ tại Vatican. Thông cáo của văn phòng này nói Đức Giáo Hoàng muốn thực hiện một cử chỉ chào mừng người tị nạn. Trước khi rời đảo Lesbos, nhà lãnh đạo của giáo hội Công giáo đã cùng với đại giáo trưởng Bartholomew của chính thống giáo và tổng giám mục Athens Leon Prokopis Pavloupoulos ký một tuyên cáo để hối thúc cộng đồng quốc tế lấy việc bảo vệ cho tính mạng của người di dân là một việc ưu tiên và dành quyền tị nạn tạm thời cho những người cần được giúp đỡ. Ba nhà lãnh đạo tôn giáo này đã cử hành một phút mặc niệm tại cảng Mytilene của đảo Lesbos trước khi ném vòng hoa xuống biển để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong lúc tìm cách tới Âu Châu. Trước đó, Đức Giáo Hoàng đã tới thăm trung tâm tạm giam Moria trên đảo Lesbos. Nhiều người di dân ở đây đã bật khóc khi gặp nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo. Chuyến đi này diễn ra trong lúc Liên hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến một thỏa thuận trục xuất gây tranh cãi để tìm cách chấm dứt vụ khủng hoảng di dân tệ hại nhất ở Âu Châu kể từ Thế chiến thứ hai.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Chính phủ Afghanistan đang đúc kết những thỏa thuận với Liên hiệp Âu Châu và một số nước thành viên của Liên hiệp này về việc đưa về nước những người Afghanistan tị nạn đang bị mắc kẹt tại Hy Lạp. Các giới chức của chính phủ Afghanistan cho đài VOA biết rằng chính phủ của họ sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của Liên hiệp Âu Châu, kể cả hỗ trợ tài chính để xử lý vụ khủng hoảng. Hàng vạn người Afghanistan đang có mặt tại Hy Lạp với hy vọng có thể tới Âu Châu, nhưng theo một thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hiệp Âu Châu thì tất cả những di dân mới tới Hy Lạp sẽ được trả về Thổ Nhĩ Kỳ. Số phận của những người Afghanistan tị nạn này hiện không rõ ràng. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon cho rằng vụ khủng hoảng người tị nạn hiện nay với hơn 70 triệu người bị thất tán đã trở nên hoàn toàn không thể quản lý và không thể kiểm soát. Phát biểu hôm thứ Sáu trong một cuộc hội thảo tại trụ sở chính của Ngân hàng Thế giới ở Washington về tình hình người tị nạn, Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi đoàn kết chính trị để đối phó với điều mà ông gọi là vụ khủng hoảng người tị nạn và người bị thất tán lớn nhất của thời đại chúng ta. Cũng tại cuộc họp này, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới ông Kim Jong Kim nói rằng những giải pháp phát triển cho những nước đối mặt với vấn đề người tị nạn phải được thực hiện một cách nhanh chóng như những sự trợ giúp nhân đạo. Ông Kim cho biết là Ngân hàng Thế giới đang chuẩn bị thực hiện một kế hoạch để cung cấp những khoản tiền cho vay không tính lãi cho những nhóm tuyển dụng người tị nạn. Cuộc hội thảo này cũng có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Liban và Jordan, là hai nước nằm trong số những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất của cuộc nội chiến Syria. The Voice of America. Các ứng viên Tổng thống Mỹ đang ra sức vận động trước cuộc bầu cử sơ bộ rất quan trọng ở tiểu bang New York vào thứ Ba tuần sau. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của phe Dân Chủ đang thực hiện một chuyến đi mà nhân viên của ông gọi là một chuyến viếng thăm không có tính chất chính trị tới Tòa Thánh Vatican, là nơi ông tiếp tục đưa ra những thông điệp chống lại sự tham lam tại một cuộc hội thảo về các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường. Thượng nghị sĩ Sanders phải thắng ở New York mới có được cơ hội đánh bại đối thủ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, là người đang dẫn đầu ông khá xa về số phiếu đại biểu. Bà Clinton ngày hôm qua đã đi vận động ở New York trong lúc bà dẫn đầu với tỷ lệ hai con số trong các cuộc thăm dò ở tiểu bang New York. Tuy nhiên, bà cần phải thắng ở tiểu bang này mới có thể chặn đứng đà tiến của ông Sanders, là người đã thắng 7 lần trong 8 cuộc bầu cử sơ bộ gần đây nhất. Về phía Cộng hòa thì các cuộc thăm dò cho thấy ông Donald Trump dẫn đầu khá xa đối thủ là thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas và thống đốc John Kasich của tiểu bang Ohio. Lục quân Hoa Kỳ đã chấp thuận danh sách những nữ sĩ quan đầu tiên cho nhiệm vụ tác chiến trên bộ dựa trên những luật lệ mới cho phép phụ nữ đảm nhận mọi vai trò tác chiến. 22 phụ nữ trong danh sách này sắp sửa hoàn tất khóa huấn luyện sĩ quan và sau đó họ sẽ hoàn tất khóa huấn luyện trong binh chủng thiết giáp hoặc bộ binh. Lục quân Mỹ cho biết những phụ nữ này vẫn phải hoàn tất những khóa huấn luyện còn lại và thỏa mãn những đòi hỏi về thể lực trước khi có thể hội đủ điều kiện để làm sĩ quan tác chiến. Trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter loan báo vào tháng 12 năm ngoái là quân đội sẽ mở mọi vị trí cho phụ nữ, thì nữ quân nhân Mỹ không được chiến đấu ở các vị trí giáp mặt với quân địch. Tại Phi Châu, thì những vụ giao tranh lại bùng ra giữa các lực lượng chính phủ và phe chống đối ở Nam Sudan hôm thứ Sáu, chưa đầy 5 ngày trước ngày cựu lãnh tụ phiến quân Riek Machar quay trở lại thủ đô Juba. Một người phát ngôn của nhóm chống đối có tên là SPLA-IO là thiếu tá Dixon Gatluak, nói rằng các lực lượng chính phủ tấn công những căn cứ của họ ở huyện Rupkona trong tỉnh Unity. Chính phủ thừa nhận là giao tranh đã xảy ra nhưng họ đổ lỗi cho phiến quân gây ra xung đột. Ông Gatluak nói rằng các lực lượng chính phủ tìm cách chiếm thêm đất đai trước khi thỏa thuận hòa bình được thực thi. Ủy ban giám sát và đánh giá hỗn hợp đã báo cáo những vụ vi phạm thỏa thuận ngưng bắn vĩnh viễn của cả hai phía kể từ khi hòa ước được các nhà lãnh đạo của đôi bên ký kết vào tháng 8 năm 2015. Nam Sudan đã tách khỏi Sudan để độc lập vào năm 2011 sau nhiều thập niên nội chiến. Nhưng chiến tranh đã bùng ra trở lại ở nước này vào tháng 12 năm 2013 sau khi Tổng thống Salva Kiir cách chức Phó Tổng thống Machar. Theo hòa ước năm ngoái thì ông Machar sẽ giữ chức đệ nhất Phó Tổng thống và sẽ trở lại thủ đô Juba vào thứ hai tuần sau.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Nhà hàng Bắc Hàn ở Việt Nam bác bỏ cáo buộc làm gián điệp. Quản lý của một nhà hàng Triều Tiên ở Việt Nam phản bác cáo buộc nằm trong mạng lưới thu thập thông tin tình báo để tuồn về Bình Nhưỡng như tố cáo của Hàn Quốc. Các nhà hàng của chính quyền Kim Jong-un mở ở nhiều nước trong đó có Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi một nhóm 13 người Bắc Hàn gồm một quản lý và 12 nhân viên nhà hàng đã bỏ chạy từ Trung Quốc sang Hàn Quốc qua ngã Thái Lan và Malaysia. Theo báo chí Hàn Quốc, những người bỏ chạy này nói với các quan chức Hàn Quốc rằng họ bắt đầu cảm thấy mất lòng tin vào chế độ trong nước sau khi xem phim cũng như tìm hiểu về Hàn Quốc khi làm việc ở nước ngoài. Cơ quan tình báo Hàn Quốc được báo chí nước này dẫn lời cho biết Bắc Hàn hiện quản lý khoảng 130 nhà hàng ở 12 nước khác nhau, trong đó có Việt Nam và nhiều nhất là tại Trung Quốc. Bắc Triều Tiên dùng nhân viên của họ tại các nhà hàng, các nước để thu thập thông tin của người nước ngoài, hầu hết là người Hàn Quốc. Một cựu nhân viên của một trong các nhà hàng đó cho đài VOA biết rằng những nhân viên phục vụ tại các nhà hàng của Bắc Hàn trên thế giới thường lén lút thu thập thông tin của khách hàng rồi gửi những thông tin đó về nước. Báo chí Hàn Quốc đưa tin có 4 nhà hàng Triều Tiên ở Việt Nam, nhưng theo Bộ Ngoại giao, hiện chỉ có 2 là Bình Nhưỡng Quán và Hiếu Nghị Quán ở thủ đô của Hà Nội. Trao đổi với VOA tiếng Việt, ông Trung, một người quản lý nhà hàng Bình Nhưỡng ở Hà Nội, bác bỏ cáo buộc này, ông nói thêm.
Không, họ là chỉ kinh doanh đơn thuần thôi, họ là giới thiệu văn hóa và giới thiệu ẩm thực thôi anh ạ.
Ông Trung cho biết thêm rằng nhà hàng của Bắc Hàn mở cửa được gần 10 năm nay và toàn bộ là của Triều Tiên. Theo người quản lý này, ngoài việc tới ăn uống, các khách hàng còn có cơ hội thưởng thức ca nhạc rồi giao lưu với các nữ tiếp viên. Ông cho hay 50-60% khách hàng của nhà hàng là người Việt Nam. Cùng với hàng chục nghìn công nhân xuất khẩu lao động, các nhà hàng Bắc Hàn do chính quyền Bình Nhưỡng quản lý ở nước ngoài là một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn của chính quyền Kim Jong-un, khoảng 40 triệu đô la một năm. Nhưng cỗ máy kiếm tiền này đang gặp khó khăn, nhất là sau khi chính phủ Hàn Quốc kêu gọi người dân nước này ở hải ngoại tẩy chay, cũng như sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng vì các vụ phóng rocket tầm xa và thử hạt nhân mới đây. Hồi tháng 2 vừa qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan xử lý các vấn đề với Bình Nhưỡng, đã kêu gọi các công dân nước mình trên thế giới không tới ăn tại các nhà hàng của Bắc Hàn. Lời khuyến cáo này đã được gửi tới các cơ quan ngoại giao đại diện cho Seoul ở các nước sau khi Tổng thống Park Geun-hye nhấn mạnh rằng cần phải sử dụng tất cả các biện pháp có thể để trừng phạt Bắc Hàn sau những hành động khiêu khích của nước này. Về tác động của lời kêu gọi này đối với nhà hàng Bình Nhưỡng, ông Trung cho biết thêm.
Có bị giảm bớt cái lượng khách của Hàn Quốc một phần nào. Hàn Quốc người ta cũng có những cái mâu thuẫn về chính trị ấy, cũng có nhiều cái nó không được bằng lòng ấy, thì là người ta cũng ít đến hơn. Tức là từ năm ngoái thì rất là đông, nhưng mà năm nay thì họ cũng đến ít một chút ạ.
Theo trang web của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, tính tới tháng trước có hơn 29 người Bắc Hàn bỏ chạy sang miền Nam. Năm ngoái, một tờ báo của Hàn Quốc đưa tin rằng một nhà ngoại giao Bắc Hàn ở Việt Nam đã biến mất không dấu vết, và người ta nghi là ông đang tìm cách bỏ chạy sang tị nạn tại Nam Hàn hoặc một nước thứ ba khác. Cho tới nay vẫn chưa rõ số phận của người đàn ông tầm 30 tuổi bị Bình Nhưỡng truy lùng gắt gao này. Đây không phải là lần đầu tiên người Bắc Hàn tìm cách chạy sang Hàn Quốc qua ngã Việt Nam. Cuối năm ngoái, tin tức từ Hàn Quốc cho hay 9 người Bắc Hàn, trong đó có một sĩ quan quân đội, đối mặt với nhiều khả năng bị trục xuất về nước sau khi công an Việt Nam bàn giao họ cho chính quyền Trung Quốc. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, tuần lễ từ 10 đến 16 tháng 4 được gọi là tuần lễ tình nguyện quốc gia của Hoa Kỳ. Tại Mỹ, càng ngày càng có nhiều người tình nguyện đóng góp thời giờ và tiền bạc để giúp cộng đồng tốt đẹp hơn. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Chris Simpkins và Faiza Al-Masri về một số việc làm của người tình nguyện tại thủ đô Washington và Baltimore.
Công việc có thể có nhiều thách thức và ngay cả mất rất nhiều thời giờ. Tuy nhiên, đối với những người tình nguyện thì đây là việc làm được thúc đẩy bởi tình yêu thương. Những người tình nguyện này đang giúp cho ước mơ có nhà của những cư dân có lợi tức thấp tại thị trường nhà đất đắt đỏ của Washington DC trở thành sự thật. Ông Phil Pomeranian, một người tình nguyện nói,
đối với tất cả chúng ta, nhà thực sự là một nhu cầu căn bản quan trọng. Và nếu chúng ta có thể giúp người dân có một căn nhà, không cần phải quá hào nhoáng, nhưng chỉ cần thực sự là một căn nhà đẹp và được xây dựng đàng hoàng thì tốt quá.
Ông Phil Pomeranian và bà Tracy Grant, cả hai đều là những người làm việc toàn thời gian, để dùng kỹ năng và thời giờ để xây căn nhà này. Bà Tracy nói,
tôi nghĩ nếu có thêm nhiều người tình nguyện và tiếp tay với chúng tôi, khi nào họ có thể làm được, thì nhiều vấn đề có thể được giải quyết kịp thời, nhanh chóng.
Những dự án tương tự được thực hiện rải rác trên toàn nước Mỹ giữa lúc các tổ chức bất vụ lợi đang có nhiều nỗ lực thu hút thêm nhiều người tình nguyện nữa. Bà P.K. Drago thuộc Tổ chức Môi trường Sống cho Nhân Loại nói, tổ chức của bà đã thu nạp được từ 2.000 đến 5.000 người tình nguyện mỗi năm, đóng góp được hơn 14.000 giờ công. Bà P.D. Drago cho biết,
đây là những người gắn bó với cộng đồng của họ và nhận thức được họ có thể tạo nên sự khác biệt. Ngay cả chỉ một người đến đây cũng tốt. Họ thực sự rất cần ích cho chúng tôi trong việc giúp hạ giá thành và xây dựng theo phương cách có thể chịu đựng được để chúng tôi tiếp tục phục vụ nhiều gia đình.
Những tổ chức hỗ trợ cộng đồng khác nói nhu cầu người tình nguyện gia tăng một cách nhanh chóng, đặc biệt trong những thời điểm mà các nguồn lực của chính phủ và tư nhân giảm sút. Hiện nay, những người tình nguyện như ông Eric Puercio đang trám đầy những chỗ trống này. Ông Puercio nói,
trong một thế giới hoàn mỹ, bạn có thể có tất cả những người bạn muốn, bạn có thể trả tiền người khác và hoàn tất những gì bạn muốn. Nhưng đây thực sự không phải là trường hợp này, khi bạn có cơ hội hiến tặng thì giờ. Và tôi nghĩ tôi đang đóng góp cho một sứ mạng lớn hơn ở đây. Tôi đang giúp một người nào đó có được căn nhà với giá rẻ vì những gì tôi tình nguyện làm.
Với căn nhà gần như hoàn tất, những người tình nguyện cảm thấy đã làm được một điều tốt lành khi tạo dựng được một tương lai tươi sáng hơn cho nhiều người cần một căn nhà vừa với túi tiền của mình. Tại Mỹ, một tổ chức có tên là Thread, có nghĩa là sợi chỉ, sợi dây, đã giúp cho những người trẻ đạt được mục đích trong hơn 10 năm nay. Tổ chức bất vụ lợi này có trụ sở tại thành phố Baltimore, thuộc tiểu bang Maryland, cách thủ đô Washington, D.C. khoảng 56 km về phía bắc. Những người tình nguyện của tổ chức Thread giúp học sinh các trường trung học về mọi chuyện, chẳng hạn như học cách giặt quần áo hay làm thế nào kiếm được việc làm. Một số người tình nguyện cũng lái xe đưa học sinh đến trường và kèm học sinh trong các môn học khó. Họ cũng bỏ thời gian giúp các người trẻ vào những ngày cuối tuần. Tổ chức Thread cho biết cũng giúp xây dựng những gia đình không có liên hệ huyết thống với nhau. Điền đơn xin nhập học trường đại học không dễ dàng. Tuy nhiên, em Trade, 18 tuổi, được sự giúp đỡ của bà Brenda Wilson, một người tình nguyện của Fred. Bà Brenda Wilson nói,
chúng ta đều cáu giận trong việc điền đơn và mật mã và phải làm đi làm lại nhiều lần.
Bà Wilson là một cựu giáo viên và là một luật sư. Bà đã chỉ dẫn cho em Troy trong gần 2 năm nay. Bà cho biết,
em ấy vừa mới tốt nghiệp trung học và đang cố gắng đặt mục tiêu và tìm xem cần phải làm gì tiếp theo.
Bà Wilson nói bà cũng thảo luận với Trey về việc làm thế nào đi bỏ phiếu, làm thế nào dùng thì giờ và biết được những điều gì em thích làm. Em Trey cho biết là làm việc với bà Wilson đã dạy em là đôi khi em phải làm những việc em không thích.
Em không thích làm việc trên máy vi tính, nhưng cô ấy giúp em làm quen với máy vi tính và khuyến khích em là em phải học.
Bà Wilson nói bà thích làm việc với em Trey.
It doesn't feel like volunteering. It feels like
tôi không có cảm giác là người tình nguyện. Tôi có cảm tưởng như Trey là người tôi biết và để ý đến, như là tôi đang chăm sóc một người trong gia đình vậy.
Fred nói tổ chức đang làm việc để tạo ra một mối liên hệ sâu đậm tương tự như mối liên hệ đã có giữa em Trey và bà Wilson. Tổ chức muốn sinh viên cảm thấy được thông cảm, được chăm sóc và được đánh giá cao. Pred được thành lập cách đây 12 năm theo ý kiến của cô Sarah Hemminger, lúc đó là sinh viên y khoa thuộc trường đại học Johns Hopkins. Trường đại học và bệnh viện Johns Hopkins nằm tại một khu ngoại ô nghèo nàn của Baltimore. Cô Hemminger muốn làm một việc gì đó để giúp những người trẻ sống tại những khu nghèo nàn này. Cô muốn hướng dẫn và hỗ trợ cho giới trẻ những điều cần đến để thành công trong trường học và trên đường đời. Fred hiện nay có 207 cựu sinh viên và hơn 750 người tình nguyện. Fred giúp kết nối những học sinh gặp khó khăn trong trung học với những người có thể giúp em thay đổi cuộc sống. Fred cho biết là một số học sinh có cha mẹ trong tù hay chính các em cũng bị tù vào một thời điểm nào đó trong lúc các em được Fred giúp đỡ. Các em có thể gặp khó khăn để đến lớp thường xuyên và hay gặp những chuyện xấu trong gia đình. Fred cho biết luôn luôn ở bên cạnh học sinh, dù có chuyện gì xảy ra. Fred không bao giờ bỏ rơi các em. Các mối liên hệ giữa học sinh và những người tình nguyện dự kiến kéo dài 10 năm. Những người tình nguyện giúp các người trẻ bất cứ chuyện gì các em cần đến. Việc này có thể bao gồm từ chuyện chở các em từ trường về nhà hay giúp các em trong mối quan hệ với những người khác. Tổ chức cũng giúp cho các học sinh gặp gỡ những chuyên viên để học các kỹ năng cần thiết để có một việc làm mùa hè hay một việc làm thường xuyên. Em Kiss gia nhập chương trình này cách đây 3 năm khi em 15 tuổi. Em nói,
em có nhiều vấn đề. Khi em chuyển đến đây, em không quen nhiều người vì em không có gia đình ở đây. Do đó, khi những người tình nguyện đến với em được giúp đỡ mọi thứ.
Em Kiss phải học một năm trung học nữa trước khi em có thể vào đại học. Em đã biết là em muốn làm gì đối với cuộc đời của em. Em nói em muốn trở thành một nha sĩ và là một người tình nguyện cho Threat. Em được anh Jesse Cohen, một sinh viên y khoa trường đại học Johns Hopkins, giúp đỡ. Anh Jesse Cohen nói giúp em Kiss cũng giúp nhiều cho anh nữa.
Kiss has taught me a lot about...
Kiss dạy tôi rất nhiều về tính kiên trì. Em đã vượt qua rất nhiều trở ngại để có được như ngày nay. Đây thực sự là điều tạo nhiều cảm hứng cho những người khác.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lê Thuận Minh ở Chicago hỏi.
Tôi là Lê Thuận Minh, 74 tuổi ở Chicago. Và tôi muốn hỏi là tôi đã chữa cái bệnh nhiễm trùng đường tiểu 4 năm nay rồi mà nó không hết. Vậy như thế này là trước tôi bị các cái nhiễm phổ tuyến, bác sĩ nó cắt phạm vô cái bọng đáy. Mà đi tiểu thì nước nó cứ ra, nước tiểu ra hậu môn. Bác sĩ muốn chữa cái lỗ đó, đó là ông phải đút cái ống dẫn nước tiểu vô trong bọng đáy. Sau một tháng rưỡi rồi mới chữa xong cái lỗ kia, thì khi mà rút cái ống ra đó, rút ống dẫn tiểu ra thì nó nhiễm trùng. Mà chữa từ nay 4 năm nay rồi mà chữa rất nhiều thuốc mà không có bớt. Tôi muốn hỏi là cái bệnh này có thể chữa được không? Và nếu không chữa được thì tác hại nó sẽ là sao?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời trường hợp bọng đái rò rỉ qua trực tràng. Thì có nghĩa là nước tiểu đi từ bàng quang đi qua ruột già. Thì đây là một trường hợp khó và phức tạp. Câu trả lời sẽ đi ra khỏi cái khả năng của người trả lời một hỏi đáp này. Tuy nhiên, tôi đề nghị là chúng ta có thể đưa ra một số điểm chung chung để chúng ta cùng học hỏi về cơ thể của chúng ta làm việc như thế nào. Bác sĩ làm việc như thế nào trong những cái trường hợp như vậy và bệnh nhân hiểu hơn về từ cái bệnh của mình và hy vọng như vậy. Thì trong phần dưới của cái bụng nam giới cũng như nữ giới thì từ trước ra sau và sau đây thì áp dụng cho nam giới thì có cái bọng đái mà chúng ta thường gọi là bàng quang. Từ trên thận ở phía trên đi xuống có hai cái ống nó dẫn nước tiểu từ trên thận xuống cái bọng đái. Đó là hai cái ống gọi là niệu quản và từ tiếng Anh gọi là ureter. Thì hai cái ống đó nó đem nước tiểu và nó chứa ở trong cái bàng quang, trong cái bọng đái. Và dưới cái phía dưới của cái bọng đái đó nó có một cái phần gọi là cái cổ cái bọng đái là bladder neck, và cái chỗ đó là cái chỗ nước tiểu nó thoát ra ngoài cái niệu đạo, là đi ra ngoài bộ phận sinh dục và đi tiểu ra ngoài. Thì ngay ở cái phía dưới cổ của cái bọng đái đó nó có cái tuyến tiền liệt, nó bao bọc ở chung quanh cái niệu đạo và có hai cái túi ở đàn ông thì gọi là cái túi tinh dịch rất nhỏ. Thì nằm ngay sát phía sau của cái bàng quang của cái bọng đái đó là cái ruột già. Và chúng ta như đã từng nói mấy lần trước đây thì cái đoạn cuối nó là cái trực tràng, là cái rectum. Và sau đó mở đường đi ra ngoài qua cái hậu môn. Vì vậy chúng ta thấy là cái hệ của nước tiểu nó nằm trước và cái ruột già nó sản xuất ra phân nó nằm phía sau. Nó nằm sát với nhau. Thì cho nên nếu có một cái ví dụ như là một cái chấn thương hay là một cái biến chứng giải phẫu hay là một cái bệnh gì nó xảy ra ở trong cái vùng tiếp giáp ở giữa cái bọng đái đó với lại cái trực tràng hay là cái ruột già ở phía sau và có thể làm lụng hay là làm hư hại hai cái bộ phận này cùng một lúc thì có thể tạo ra một cái đường thông với nhau và nước tiểu nó được chứa ở trong cái bàng quang, trong cái bọng đái nó có thể rò rỉ đi qua trực tràng và nó đi ra ngã hậu môn. Và ngược lại những cái chất chứa ở trong trực tràng, chúng ta biết là trong trực tràng nó có phân và rất nhiều vi trùng ở trong đó, nó có thể đi ngược lại qua phía bên ra phía trước vào trong bọng đái và nó gây cái nhiễm trùng đường tiểu. Thì một cái ống mà bất thường mà nó nối như vậy giữa hai cái bộ phận thì cái từ tiếng Anh ta gọi là colovesical fistula. Cái fistula là một cái ống giò mà colo có nghĩa là ruột già và cái vesicle là cái tịnh từ cho áp dụng cho cái bàng quang, cho cái bọng đái là cái urinary bladder. Hay là một có thể người ta nói đến một cái rectal vesicle fistula là nó đi từ cái rectum là cái trực tràng, là cái đoạn cuối của cái ruột già nó nối với cái bàng quang. Chúng ta có thể gọi là cái ống giò trực tràng bàng quang. Và cái chuyện này nó có thể xảy ra ở một cái số bé sơ sinh do cái đây là một cái tật bẩm sinh và người chúng ta phải chữa lại cho nó. Nhưng mà cũng có thể xảy ra trong những cái trường hợp mà ở người lớn thì cái trường hợp như là ví dụ chấn thương do một cái vết thương gì đó, cái vết thương đó có thể xảy ra trong lúc giải phẫu vì một cái mục đích khác như trường hợp ở đây. Hay là viêm ung thư ruột già thì trong 20% trường hợp nó có thể tạo ra của những cái trường hợp như vậy là do cái ung thư ở ruột già và nó soi mòn qua bên kia. Nhưng mà cái chuyện thường gặp nhất là do cái người bệnh họ có một cái túi cung ở trong cái ruột già và cái túi cung đó là cái diverticulum. Nó giống như là cái găng tay nó bọc ở trên một cái ngón tay thì nó có một cái túi dài như vậy và khi nó lụng thì nó thông qua bên cái bàng quang. Và trong 60% trường hợp của những cái vấn đề mà dò rỉ này thì nó xảy ra do cái vấn đề viêm túi cùng của ruột già. Hay là có những cái người người ta bị trị ung thư bằng xạ trị là radiation therapy, hay là có những cái số người họ bị cái bệnh viêm ruột mãn tính hay là kinh niên là cái bệnh Crohn, thì họ cũng có thể bị lủng qua bên phía đường tiểu. Và trong một số trường hợp hiếm, nhưng mà có thể ở Việt Nam không có hiếm, như là nước khác, là ví dụ như trường hợp bệnh lao ở trong cái bọng đái, trong cái đường tiểu, thì nó có vẻ soi lủng qua lên qua đến hậu môn phía sau. Bây giờ nói về triệu chứng thì những cái người bệnh họ bị một cái thông thường như vậy, thì khi mà có thể là họ đi tiểu thì họ thấy là có không khí ở trong cái nước tiểu đó, là tại vì cái không khí nó từ bên ruột già nó đi qua. Và hoặc là họ có thể thấy phân nó ở trong nước tiểu, và họ có thể có triệu chứng là cái họ cứ bị nhiễm trùng đường tiểu đi bị lại, gọi là tái hồi, recurrent. Hay là như trường hợp chúng ta nói ở đây, nước tiểu nó có thể chạy qua đường hậu môn. Thì nếu mà nhiễm trùng dai dẳng ở trong đường tiểu, dù là như vị thính giả nói ở đây là người ta đã cho thông tiểu một thời gian mấy tuần và sau đó người ta không có thấy cái lỗ dò đó nữa, thì nếu mà vẫn còn nhiễm trùng dai dẳng thì có thể là do một trong những cái lý do mà chúng ta kể sau đây. Loại lý do thứ nhất là ví dụ như cái lỗ dò trực tràng bọng đái nó chưa đóng kín hẳn. Nếu mà nước tiểu nó không có ra hậu môn, mình không có thấy nó ra hậu môn, tức nghĩa là đi từ trước ra sau. Như vậy cũng không có nghĩa là vẫn còn cái đường thông thương từ sau ra trước, và những cái chất ở trong trực tràng, ở trong ruột già thì dù nó rất ít đi nữa nó cũng có thể qua được bọng đái và nó mang theo những cái con vi trùng lặp đi lặp lại làm gây nhiễm trùng ở trong cái đường tiểu ở phía trước. Trường hợp thứ hai là vi trùng nó có thể đề kháng thuốc là chữa xong thì nó vẫn còn những cái con vi trùng, nó không có bị ảnh hưởng bởi cái thuốc đó. Và trong những cái trường hợp mà nhiễm trùng như vậy thì thường thường là bác sĩ người ta cấy nước tiểu là coi thử là cái con vi trùng gì nó đang chịu trách nhiệm về cái chuyện đó, và người ta chọn một thứ thuốc thích hợp nhất cho lúc đó. Và sau đó cái tình hình có thể thay đổi, và trong một số trường hợp thì người ta có thể là người ta cho bệnh nhân uống một cái trụ sinh nào đó, một cái kháng sinh nào đó lâu dài. Trường hợp thứ ba nữa là nhiễm trùng có thể gây ra không phải là vì chúng ta, cái bệnh mà chúng ta nghĩ là có một cái liên lạc ở giữa cái bọng đái và là cái ruột già, mà lại do một số lý do khác mà cái người bệnh có thể có kèm theo, như là người bệnh có thể có sạn thận, có cái đường dẫn ống nước tiểu mà ureter từ trên thận xuống dưới cái bọng đái nó bị nghẽn, nước tiểu nó ứ đọng ở đâu đó trên đường niệu quản, trên cái ureter. Hay là cũng có thể có một cái ổ nhiễm trùng nào đó ở trên thận, còn một số người nhiều khi người ta có cái áp xe, một cái túi mụ ở trên thận. Hay là ví dụ một số người, dù là người già thì có thể cái da quy đầu nó bó chặt quá, thành ra nó cản trở cái đường dây đi sau bị thông tiểu nhiều lần, thành làm nó gây nhiễm trùng nước tiểu, đường tiểu. Hay là có thể nó bị co thắt sau đó. Là những cái chuyện đó là đi vào cái lĩnh vực của bác sĩ chuyên môn về niệu khoa, và người ta phải tìm ra những cái lý do nào có thể gây ra bệnh. Thì nói tóm lại, nếu mà vị thính giả chưa vừa ý và với cái chữa trị mà mình đang được hưởng thụ và chưa có giải pháp thỏa đáng, thì nên xin gặp bác sĩ gia đình và xin hẹn trước với một cái khoảng thời gian rộng rãi. Bên Mỹ thì ví dụ như những cái đi gặp bác sĩ mà kéo dài lâu hơn bình thường thì người ta gọi là extended office visit. Và chúng ta sẽ trình bày rõ ràng và đi vào chi tiết, nếu mà có tài liệu hay là có những kết quả cụ thì chúng ta đem theo để cho bác sĩ nghiên cứu lại toàn bộ vấn đề. Và theo đó bác sĩ tùy theo cái tình hình của bệnh nhân, nếu mà thấy cần phải làm cái chuyện gì đó thì có thể là sẽ giới thiệu bệnh nhân, có thể là ví dụ như có để đi chẩn đoán hình ảnh thêm để xem cái ống dò rỉ nó đã đóng kín lại hay chưa. Thì ví dụ như trong trường hợp này, người ta có xài là MRI, là cái loại mà chụp hình bằng cộng hưởng từ trường, hay là CT là cái cắt từng lát mà theo kỹ thuật số, hay là mà trong lúc đó có thể là người ta sẽ bơm một cái chất cản quang, là một cái chất mà cái quang tuyến nó không có đi qua được, nó sẽ làm màu trắng ở trên cái hình. Thì người ta bơm vào ở trong hậu môn, thì nếu nhưng một cái trường hợp nó có cái ống dò thì cái chất đó người ta sẽ thấy nó đi theo cái đường đó mà đi vào ở trong cái bàng quang. Hay là ví dụ như người ta chụp CT thì người ta có thể phát hiện là ở trong cái bọng đái, trong cái bàng quang bình thường thì nó không có không khí ở trong, nhưng mà ta thấy những cái bong bóng không khí thì người ta mới biết đó là những cái không khí nó đi từ ruột đi qua. Đó là những cái chuyện mà nếu mà cần thiết thì bác sĩ có thể làm được. Xin nói rõ là tôi không có nói là trong trường hợp này cần phải làm những cái chuyện như vậy. Hay là thực tế nhất thì có thể là tìm một ý kiến thứ hai ở bên Mỹ này. Bệnh nhân ở Mỹ thì chúng ta gọi là second opinion. Từ một cái bác sĩ chuyên môn liên hệ với cái chuyện này như là bác sĩ nội khoa, urologist. Hay là trong một số trường hợp cần đến các cái chuyên khoa khác như là bác sĩ chuyên về thận. Chuyên về cái cách mà những cái bệnh nội thương của thận là nephrology, bác sĩ chuyên về đường ruột gastroenterologist hay là bác sĩ giải phẫu ruột già trực tràng, những cái người này gọi là colorectal surgeon hay là bác sĩ chuyên về bệnh nhiễm trùng, nếu mà có những cái vấn đề, có những cái con vi khuẩn nó đặt mình thành vấn đề mà chữa bằng nhiều loại thuốc mà nó vẫn kháng. Nếu mà ở bên Mỹ này thì chúng ta sẽ gọi mấy người đó là infectious disease. Infectious là nhiễm, disease là bệnh, specialist, infectious disease specialist. Thì dù có xác nhận là còn tồn tại cái ống giò đi nữa thì không có nghĩa là phải giải phẫu hay là phải phẫu thuật. Nghĩa là không, chưa chắc là phải cắt bỏ ống giò. Và hoặc là người ta có, trong một trường hợp thì người ta nghĩ tới chuyện cắt cái phân ruột liên hệ rồi người ta may lại. Nhưng mà mình nói như vậy không có nghĩa là có cái ống đó là phải cắt đi. Phẫu thuật thì có thể là không có cần thiết nếu mà tình trạng bệnh nhân vẫn ok, hay là có thể là không thực hiện được do điều kiện tổng quát của bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân quá lớn tuổi hay là bệnh nhân quá yếu. Và trong một số trường hợp thì có những cái khảo cứu người ta thấy là bác sĩ có thể dùng kháng sinh dài hạn, những cái antibiotic, long term antibiotic use, để mà người ta ức chế, người ta chặn bớt những cái cơn nhiễm trùng nó lặp đi lặp lại hoài. Và tôi mong là câu chuyện này có thể giúp cho bệnh nhân thông hiểu thêm một chút về cái vấn đề của mình. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 30 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are under the weather and laughters are the best medicine.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là under the weather và laughters are the best medicine.
Mike is not going to class today. He doesn't feel well. In fact, he's coughing, sneezing, and having a headache. Normally, he's far from feeling this sick. He's always energetic and very active, attending all classes, going to the library, visiting his parents, and working out in the gym. So, this is unusual for him.
Hôm nay Mike không đến lớp. anh không thấy khỏe. Thực sự là anh ta ho, sổ mũi và nhức đầu. Thường thường anh ta ngược lại không ốm đau như thế này. Anh luôn luôn nhanh nhẹn và hăng say làm việc. Đi học, dự tất cả các lớp. Đi thư viện, thăm bố mẹ và đi tập thể dục. Hôm nay là bất thường đối với anh. Hello Mike, what's the matter? You don't look right. Tell me what's bothering you. Chào Mike, anh sao thế? Trông anh không bình thường. Cho tôi biết anh bị khó chịu như thế nào.
Well, you know you don't often see me like this. I'm under the weather.
Mike nói, cô biết là cô đâu mấy khi thấy tôi như thế này. Tôi bị under the weather. Under the weather? That means you're not feeling well. Under the weather, nghĩa là anh không khỏe à?
Exactly. I'm under, U-N-D-E-R, the weather, W-E-A-T-H-E-R. I'm sick. This persistent cough hurts my throat. My head is pumping with pain.
Mike nói, đúng thế đấy. Tôi bị under the weather, bị cảm rồi. Ho mãi làm tôi đau cổ, đầu nhức bừng bừng. You should see your doctor. Let me call his office for an appointment. In the meantime, let me make some fresh squeezed orange juice for you. That will help. Anh cần đi bác sĩ. Tôi gọi văn phòng bác sĩ Lê Hẹn nhé. Trong khi đó, để tôi làm nước cam vắt cho anh. Sẽ giúp cho anh khỏe ra đó.
Thanks, Mylon. You're always so sweet. Your care helps like medicine. Don't deny that, okay?
Mike nói, cảm ơn Mylon. Bao giờ cô cũng dễ thương. Sự săn sóc của cô có tác dụng như thuốc đấy. Cô không được phủ nhận điều đó đấy nhé. Come on, Mike. All right, here's your orange juice. The vitamin C in this juice should help for sure. Do you want some hot chicken soup? That should help too. Thôi mà Mike. Ok, đây là nước cam của anh. Vitamin C trong đó chắc chắn sẽ giúp anh khỏe ra. Anh có muốn súp gà nóng không? Đó cũng là thứ giúp khỏe ra.
Right, that's traditional home remedy. All mothers cook chicken noodle or rice soup for their kids when they don't feel well. And they all think it works.
Mike nói, đúng, thuốc chữa truyền thống ở nhà đó. Các bà mẹ đều nấu cháo gà hoặc súp gà cho con khi tụi nó không khỏe. Và họ tin là có kết quả tốt. Then, let me do the same for you and see if you feel better. Orange juice and chicken soup. I'm not sick, but I feel like having some too. Vậy thì tôi sẽ làm như thế cho anh. Xem anh có khỏe ra không. Nước cam, cháo gà. Tôi không ốm mà cũng muốn ăn đó.
Okay, let's both have the same menu for dinner. You're not sick, but you'll enjoy it. And you'll be stronger, like Popeye eating spinach.
Mike nói, okay. Vậy, chúng ta cùng dùng thực đơn đó bữa chiều nay nhé. Cô không ốm, nhưng cô cũng thích và cô sẽ khỏe ra như Popeye ăn rau cải spinach. Popeye is such a funny cartoon. Popeye eats spinach and his biceps pop up like a loaf of bread. Popeye là một phim hí họa thật buồn cười. Anh ta ăn cải spinach là bắp thịt tay nổi lên như một ổ bánh mì.
Well, there's some truth in it. Spinach is a very healthy vegetable, loaded with vitamins A and C, and some minerals. Really good for health.
Mike nói, có một chút sự thực trong đó. Rau spinach là loại rau rất tốt, đầy vitamin A và C, và vài khoáng chất tốt cho sức khỏe lắm. Then let me go get some and cook it now. Vậy thì tôi đi mua và nấu bây giờ nhé.
Mylon, come on, just two items. Orange juice and chicken rice soup is heavenly for me now.
Mike nói, Mai Lan, thôi mà, chỉ hai thứ, nước cam và cháo gà là tuyệt vời cho tôi rồi. Ok, you will have both real soon. Rồi, anh sẽ có cả hai, nhanh lắm.
Mai Lan, can I whisper something in your ears?
Mike nói, Mai Lan, tôi có thể nói thầm với cô một câu được không? What's in your mind? Your eyes are telling me something. Anh nghĩ cái gì đây? Cặp mắt anh như muốn nói cái gì đó.
Yes, Mylan, you're a wonderful girl.
Mike nói, đúng, Mylan, cô thật tuyệt. Mike, don't make me drop the orange juice and overcook the soup. Sit up and get ready for the goodies. Mike, đừng có làm tôi đánh rơi nước cam và nấu súp lâu quá. Ngồi lên và sửa soạn thưởng thức hai món ăn ngon này nhé.
Okay, Mylan, I already feel a little bit better. After this good treat, maybe I won't need to see a doctor. I have my own home doctor. You.
Mike nói, okay, Mylan, tôi thấy dễ chịu hơn rồi. Sau khi được săn sóc như thế này, chắc tôi không cần đi bác sĩ nữa. Tôi có bác sĩ tại gia. Cô đó. All right. Here's some more orange juice and chicken rice soup. I'll have some with you. Rồi, đây là nước cam nữa và cháo gà. Tôi cũng ăn luôn với anh.
Wow, this soup is hot and tasty. How can it be so good? What's your secret?
Mike nói, ôi chao, món cháo này nóng và ngon quá. Cô làm sao mà ngon thế? Bí quyết là gì vậy?
A secret must remain a secret. Just eat a second bowl.
Bí mật phải được giữ bí mật. Anh chỉ cần thêm một tô nữa thôi.
Yes, ma'am, as you wish. In fact, as I wish too. I can't refuse a second.
Mike nói, thưa cô vâng, vâng lệnh cô. Thực ra tôi cũng muốn như thế. Tôi không thể từ chối tô thứ hai.
Here, then relax and tell me if you feel different.
Đây, anh nghỉ ngơi thong thả, rồi cho tôi biết anh có cảm thấy khác trước không?
You know what? My stuffy nose is almost gone. My head feels much lighter. Can you find the thermometer for me? I want to check my body temperature.
Mike nói, cô biết không, hầu như tôi gần hết tắc mũi và cái đầu thấy nhẹ hơn. Cô có thể kiếm ra cái hàn thử biểu cho tôi không? Tôi muốn thử đo nhiệt độ thân thể tôi.
If this is the case, then I'm really your good home doctor, am I not? Seriously, when your mind is at peace, your body responds accordingly. I believe so.
Nói như vậy, thì tôi đúng là bác sĩ nhà của anh, phải không? Nói đứng đắn. Khi trong tâm mình thấy an lành, thì thân cũng đáp ứng như vậy. Tôi tin như thế.
You're absolutely right. I do feel better, and my body temperature is down to almost normal. I don't think going to the doctor's office is necessary.
Mike nói, cô nói đúng lắm. Tôi cảm thấy dễ chịu nhiều và nhiệt độ cũng xuống gần như bình thường. Tôi không nghĩ cần đi bác sĩ.
Great. So you're positive that you feel better?
Tốt lắm. Vậy anh chắc chắn là anh cảm thấy khá hơn.
I'm sure. And my words are as good as gold.
Mike nói, tôi chắc chắn như vậy và lời nói của tôi là lời vàng.
That means you're no longer under the weather.
Vậy là anh không bị cảm, không bị under the weather nữa.
Right. I can agree with you, though I need to rest a bit more to assert that. I'm truly no longer under the weather.
Mike nói, đúng, tôi đồng ý với cô. Tuy nhiên, tôi cần nghỉ thêm một chút để khẳng định là tôi hết bị under the weather, hết hẳn bị đau ốm.
I'll need to tell you a few funny jokes too.
Tôi cần kể anh nghe vài chuyện vui tếu nữa.
Why, Mylan?
Mike nói, tại sao Mai Lan? To make you laugh. Laughters, LAUGHTERS, are the best medicine. MEDICINE. Để làm anh cười, tiếng cười là thang thuốc tốt nhất. Một tiếng cười là 10 thang thuốc bổ.
Ha ha ha. I've been laughing since you came to visit me. Laughing literally. And I'm so happy, I feel laughing inside all the time. You see, you have given me the best medicine. You're the best.
Mike nói, ha 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 ha. Tôi cười từ khi cô tới thăm tôi. Cười thực và vui như cười trong lòng. Suốt thời gian này, cô thấy không? Cô đã cho tôi liều thuốc tốt nhất. Cô là hạng nhất. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Under the weather, nghĩa là không khỏe. Và laughters are the best medicine, nghĩa là tiếng cười là liều thuốc tốt nhất. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
19 tháng trước, nhóm cực đoan bạo lực Daesh, còn được gọi là ISIL, kiểm soát khoảng 1/3 lãnh thổ của Iraq và cùng một diện tích tương tự ở Syria. Dương dương tự đắc sau khi chinh phục nhanh chóng những lãnh thổ này, ISIL huênh hoang với thế giới về sự xác tín của chúng rằng những chiến binh của chúng không thể bị cản bước. Ngày hôm nay, mọi sự đã rõ ràng là ngày tàn của Daesh đang đến gần. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết trong một cuộc họp báo gần đây ở Baghdad. Ở Iraq, những chiến binh Daesh đã không tiến công suốt mấy tháng nay. Bọn chúng đang mất lợi thế, bao gồm hơn 40% lãnh thổ mà chúng từng kiểm soát ở Iraq, ông nói. Trong năm qua, lực lượng Iraq đã giải phóng Tikrit và hầu hết dân số của thành phố đã quay trở lại. Lực lượng người Kurd và Yazidi đã giải phóng Sinjar. Lực lượng an ninh Iraq đã tái chiếm Ramadi. Và lực lượng dân chủ Syria đã chiếm lại hàng ngàn km vuông từ tay Daesh ở phía đông bắc Syria. Chiến dịch ném bom của Liên minh cũng đã chứng kiến thành công lớn, tiêu diệt hàng chục ngàn chiến binh Daesh và hơn 100 thủ lĩnh cao cấp và trung cấp, trong đó có những người được gọi là Bộ trưởng Chiến tranh và Tài chính của chúng. Vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng rõ ràng là Daesh đang ở thế thủ. Chúng tôi đang chuẩn bị cho việc phục hồi. Trước khi thường dân Iraq tản cư có thể trở về nhà, công tác quan trọng cần phải được thực hiện là bình ổn những khu vực chịu sự phá hủy to lớn vì sự chiếm đóng của Daesh và cuộc chiến để giải phóng những khu vực này. Vì lý do đó, Hoa Kỳ đã cùng những thành viên khác của Liên minh đóng góp tổng cộng hơn 100 triệu đô la cho cơ sở cấp quỹ cho việc bình ổn ngay lập tức của Liên Hiệp Quốc. Chương trình này được dẫn đầu bởi chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc và chính phủ Iraq, đã giúp hơn 100.000 người Iraq trở về nhà ở thành phố Tikrit. Bây giờ chương trình này đang nỗ lực làm điều tương tự ở thành phố Ramadi thông qua việc khôi phục những dịch vụ cơ bản. Vì vậy, mọi người có thể trở về nhà của họ ở đó. Kể từ khi khởi đầu cuộc khủng hoảng, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 623 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho người tị nạn Iraq. Và ở Baghdad, Ngoại trưởng Kerry loan báo thêm 155 triệu đô la cho những người Iraq bị ảnh hưởng bởi bạo lực đang tiếp diễn. Ngoại trưởng Kerry nói, sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho người dân Iraq là một phần trong cam kết lớn hơn của chúng tôi đối với một nước Iraq trong tương lai, được minh định trong hiến pháp của nước này. Một nước Iraq thống nhất, đa nguyên, liên bang và dân chủ.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Nhân viên cứu hộ ở Nhật Bản đang ra sức chống chọi với thời tiết xấu để tìm cách giải cứu khoảng 100 người bị mắc kẹt hoặc bị chôn vùi tại những ngôi nhà bị sập sau hai trận động đất mạnh. Hàng vạn cảnh sát, nhân viên y tế, nhân viên cứu hỏa và binh lính đang tham gia nỗ lực cứu hộ và phục hồi. Những nỗ lực này bị cản trở bởi gió lớn và mưa. Truyền thông Nhật Bản cho biết số tử vong của hai trận động đất lên tới 41 người và có gần 2.000 người khác bị thương. Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản ông Yoshihide Suga nói rằng không có sự bất thường nào được ghi nhận tại các cơ sở hạt nhân ở gần đó. Tâm chấn của trận động đất thứ nhất nằm cách nhà máy điện hạt nhân duy nhất còn hoạt động ở Nhật khoảng 120 km về hướng đông bắc. Hầu hết các lò phản ứng hạt nhân khác của Nhật tiếp tục ngưng hoạt động sau khi trận động đất 9.0 vào năm 2011 làm bùng ra một trận sóng thần khổng lồ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter đã tới thủ đô Abu Dhabi của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập để bắt đầu chuyến công du Trung Đông nhằm thảo luận về việc chống nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Ông Carter ngày hôm nay đã đi thăm căn cứ không quân Al-Dafra, là nơi mà liên minh do Mỹ lãnh đạo dùng để thực hiện những phi vụ không kích chống nhà nước Hồi giáo và tiến hành những phi vụ trinh sát và thu thập tình báo. Ngày hôm qua, ông Carter đã đi thăm một tàu sân bay của Hoa Kỳ ở Biển Đông để nhấn mạnh đến cam kết của Washington đối với an ninh của vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Phát biểu với các phóng viên trên hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis, ông Carter nói Hoa Kỳ có ý định tiếp tục đóng một vai trò trong việc gìn giữ hòa bình và ổn định trong khu vực này. Đức Giáo Hoàng Francisco đang đưa 12 người Syria tị nạn tới Roma sau khi thực hiện một chuyến viếng thăm tới đảo Lesbos của Hy Lạp trong một thời gian ngắn. Văn phòng Tòa Thánh ngày hôm nay xác nhận 3 gia đình người Hồi giáo, trong đó có 6 em bé, sẽ được trú ngụ tại Vatican. Thông cáo của văn phòng này nói Đức Giáo Hoàng muốn thực hiện điều mà họ gọi là một cử chỉ chào mừng đối với người tị nạn. Trước khi rời đảo Lesbos, nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo đã cùng với Đại giáo trưởng Bartholomew của Chính thống giáo và Tổng giám mục Athens là ông Prokopis Pavlopoulos ký một tuyên cáo để hối thúc cộng đồng quốc tế lấy việc bảo vệ cho tính mạng của người di dân là một việc ưu tiên và dành quyền tị nạn tạm thời cho những người cần được giúp đỡ. Chuyến đi này diễn ra trong lúc Liên hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến một thỏa thuận trục xuất gây tranh cãi để tìm cách chấm dứt vụ khủng hoảng di dân tệ hại nhất ở Âu Châu kể từ Thế chiến thứ hai. Các tổ chức nhân quyền nói rằng thỏa thuận đó không tôn trọng nhân phẩm của người di dân mà lại đối xử với họ như một món hàng để mang ra trao đổi với nhau. Một đài truyền hình ở Đức đã cam kết hậu thuẫn đầy đủ cho diễn viên hài Jan Böhmermann trong bất kỳ tiến trình pháp lý nào chống lại ông về việc ông đã chế giễu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Người đứng đầu đài truyền hình GDF đã cam kết như thế ngày hôm nay, một ngày sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel loan báo rằng chính phủ của bà sẽ chấp thuận yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ đòi truy tố diễn viên hài này. Bà nói thêm rằng quyền định đoạt diễn viên này có tội hay không hoàn toàn nằm ở trong tay của tòa án. Trong chương trình truyền hình ngày 31 tháng 3, ông Böhmermann đã ngâm một bài thơ thô tục, trong đó nói rằng ông Erdogan là người chuyên đánh đập bé gái, xem phim dâm ô trẻ em và giao cấu với thú vật. Sau đó, thì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi văn thư cho Bộ Ngoại giao Đức để đòi truy tố ông Böhmermann về tội lăng mạ một vị nguyên thủ nước ngoài. GDF sau đó đã loại đoạn phim video đó ra khỏi kho video trên mạng của đài truyền hình của họ.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.